Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Minh Phương và Thu Hằng xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày Chủ nhật 29 tháng 12, 2024. Máy bay chở khách Hàn Quốc gặp nạn, hơn 170 người chết. Tổng thống Azerbaijan tố cáo Nga che giấu sự thật về vụ phi cơ Azerbaijan gặp nạn. Tổng thống mãn nhiệm Georgia thân phương Tây Salome Zarabishvili rời nhiệm sở nhưng khẳng định bà là tổng thống hợp pháp duy nhất. Kính thưa quý vị, tai nạn xảy ra khoảng hơn 9 giờ giờ địa phương ngày hôm nay tại sân bay Muan, cách thủ đô Hàn Quốc khoảng 300 cây số về phía tây nam. Chiếc phi cơ Boeing 737-800 của hãng hàng không giá rẻ Hàn Quốc Jeju Air chở 181 người đã bốc cháy sau khi buộc phải hạ cánh khẩn cấp. Thông tin viên Camin Gui tường trình từ Seoul.
Theo chính quyền thì máy bay đã cố gắng hạ cánh lần đầu tiên vào lúc 9 giờ sáng. Tuy nhiên dường như bộ phận càng máy bay bị trục trặc khiến nỗ lực đầu tiên bất thành. Các phi công đã buộc phải chọn cách hạ cánh khẩn cấp. Trong lần thử tiếp đất thứ hai thì máy bay đã rời khỏi đường băng với tốc độ rất cao và đâm thẳng vào một bức tường bao sân bay khiến máy bay bốc cháy. Phi cơ nói trên trở về từ Bangkok, hành khách và phi hành đoàn gồm tổng cộng 181 người, đa số là người Hàn Quốc và có 2 người Thái Lan. Quyền Tổng thống Hàn Quốc vừa nhậm chức cách nay 2 hôm đã yêu cầu chính quyền triển khai mọi biện pháp cần thiết để cứu nạn. Tổng cộng gần 180 binh sĩ, nhiều xe cứu hỏa và xe cấp cứu đã được điều đến đây. Khoảng 10 giờ sáng thì đám cháy đã được dập tắt. Một cuộc điều tra đã được mở ra để xác định nguyên nhân xảy ra tai nạn. Theo chính quyền thì hai phụ nữ có thể đã được cứu sống. Hiện tại họ đã được chuyển đến bệnh viện.
Camerouise, Seoul, RFI.
Vẫn liên quan đến tai nạn máy bay, ngày hôm nay Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev đã cáo buộc Moscow là rõ ràng là muốn che giấu nguyên nhân về vụ tai nạn máy bay và kêu gọi phía Nga nhận tội, xin lỗi và thông báo với công chúng về việc này. Tuyên bố được ông Aliyev đưa ra trong bối cảnh người đồng cấp Nga Vladimir Putin ngày hôm qua đã gửi lời xin lỗi và chia buồn về vụ cháy máy bay nhưng không xác nhận liệu tai nạn có phải do tên lửa Nga gây ra hay không. Cũng trong ngày hôm qua, Liên Hiệp Châu đã kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế nhanh chóng và độc lập về tai nạn này, nhấn mạnh rằng thông tin cho thấy vụ tai nạn có thể do tên lửa Nga. Nhắc đến tai nạn thảm khốc của chuyến bay MH17 của Malaysia Airlines từng bị một tên lửa của lực lượng ly khai thân Nga bắn hạ trên bầu trời Ukraine năm 2014. Về phía Kiev, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã trực tiếp cáo buộc vai trò của Moscow trong vụ này. Thông tin viên Emmanuel Schatz tại Kiev cho biết cụ thể.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gửi lời chia buồn tới người đồng cấp Azerbaijan Ilham Aliyev và nhấn mạnh là cần phải tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng về nguyên nhân gây ra vụ tai nạn máy bay của hãng hàng không Azerbaijan Airlines. Ông cho biết các hình ảnh và video về vụ việc cho thấy rõ là do một vụ tấn công bằng tên lửa của Nga gây ra. Đúng là lúc đó, hệ thống phòng không của Nga đang hoạt động ở Grozny, Chechnya, nơi máy bay cố gắng hạ cánh. Thành phố này đã bị các thôn tầm xa của Ukraine tấn công trong những tuần gần đây. Nếu vụ tấn công này được xác nhận, thì đây có lẽ không phải là lần đầu tiên một tên lửa của Nga bắn trúng máy bay dân sự. Ngày 17 tháng 7 năm 2014, 298 người trên chuyến bay của hãng hàng không Malaysia Airlines từ Amsterdam đến Kuala Lumpur đã bị thiệt mạng khi một tên lửa địa đối không của Nga bắn trúng máy bay này. Chiếc máy bay đã rơi xuống khu vực Donetsk do lực lượng ly khai kiểm soát và một cuộc điều tra quốc tế sau đó đã xác nhận vai trò của Nga trong vụ việc. Nếu những gì mà Kiev, Washington và Baku nghi ngờ là đúng, tức là vụ tai nạn mới này là do tên lửa của Nga gây ra, thì Moscow sẽ phải chịu trách nhiệm về một tội ác mới vi phạm các công ước quốc tế.
Emmanuel Jazz, Kiev, RFI.
Căng thẳng chính trị tại Georgia tiếp tục với một diễn biến mới. Tổng thống mãn nhiệm Salome Zurabishvili ủng hộ hội nhập với Liên Âu đã rời nhiệm sở sáng hôm nay. Tuy nhiên, bà cho biết sẽ tiếp tục cuộc tranh đấu với tư cách là tổng thống hợp pháp duy nhất của Georgia.
Georgia rơi vào khủng hoảng chính trị sau cuộc bầu cử quốc hội ngày 26 tháng 10, với chiến thắng thuộc về đảng của nhà tỷ phú Bissina Itvashvili cầm quyền từ hơn 10 năm nay, bị đối lập tố cáo gian lận. Tình hình căng thẳng thêm một nấc sau khi nhà cầm quyền ngày 28 tháng 11 tuyên bố lùi thời gian gia nhập Liên Âu cho tới năm 2028. Quyết định đã gây ra một làn sóng phản đối dữ dội trên toàn quốc, với các cuộc biểu tình diễn ra gần như hàng ngày. Tại Georgia, quyền hạn của Tổng thống chủ yếu mang tính nghi thức, nhưng nhiều hy vọng đặt vào Tổng thống mãn nhiệm Salome Zurabishvili được coi là đại diện duy nhất cho tiếng nói của đối lập trong hệ thống chính trị. Đặc phái viên Julian Chavan từ Tbilisi cho biết cụ thể về quyết định sáng nay của Tổng thống mãn nhiệm, được đưa ra đúng vào lúc tân Tổng thống thân Nga Mikhail Kavelashvili tuyên thệ nhậm chức tại Quốc hội.
Il est 23 heures passées, l'avenue Rostaveli se vide doucement.
Salome Zurabishvili không cột mình vào nhiệm sở trong lúc nhà cầm quyền đe dọa bỏ tù bà nếu bà không rời phủ tổng thống. Bà Zurabishvili đã chọn con đường tranh đấu ở bên ngoài. Bà nói với hàng nghìn người đang chờ đợi bà bên ngoài phủ tổng thống: "Tôi sẽ rời khỏi đây, tôi sẽ đi với các bạn, tôi sẽ đồng hành với các bạn. Tòa nhà này không thuộc riêng ai. Tôi ra đi với toàn bộ tính chính đáng của tôi. Đi cùng với tôi là lá quốc kỳ của Georgia và tôi mang theo mình niềm tin cậy của các bạn." Tổng thống mãn nhiệm kêu gọi tiếp tục phong trào biểu tình, đòi trả tự do cho các tù nhân chính trị. Về phần mình, bà cho biết sẽ gặp các lãnh đạo nước ngoài và hết sức nỗ lực để tổ chức cuộc bầu cử mới. Bà Zurabishvili đã có dụng ý khi chờ đến điểm khởi đầu của lễ nhậm chức tổng thống của ông Mikhail Kavelashvili, cựu cầu thủ thân Nga chống cộng đồng người đồng tính chuyển giới LGBT, để lên án trò hề của đảng cầm quyền. Các quyết định tiếp theo sẽ tùy theo tình hình, nhưng nhìn chung, bà Zurabishvili đã không để mắc kẹt trong cuộc đối đầu, hiện đã rơi vào tình thế bế tắc, điều mà đảng cầm quyền quyền lực của nhân dân thân Nga chờ đợi.
Une heure avant l'investiture de celui qui est censé lui succéder.
Vẫn liên quan đến tình hình chính trị châu Âu, Tổng thống Ukraine Zelensky cáo buộc Slovakia theo lệnh Nga mở một mặt trận năng lượng thứ hai để chống lại Kiev. Kể từ ngày 1 tháng 1 đầu năm, Slovakia sẽ xem xét lại các biện pháp cung cấp điện cho Ukraine. Đó là lời đe dọa của Thủ tướng Slovakia, ông Roberto Fico, được đưa ra vào ngày hôm qua nhằm đáp trả việc Ukraine, nước trung chuyển khí đốt Nga cho nhiều quốc gia Đông Âu, từ chối gia hạn thỏa thuận, sẽ hết hạn vào cuối năm nay.
Trên mạng X, Tổng thống Zelensky viết, dường như Putin đã ra lệnh cho Fico mở mặt trận năng lượng thứ hai chống Ukraine, gây thiệt thòi cho nhân dân Slovakia. Vì theo ông, nếu quyết định ngừng cấp điện cho Ukraine, Thủ tướng Fico khiến Slovakia mất 200 triệu đô la thu nhập hàng năm. Slovakia nằm trong số các nước Đông Âu sử dụng khí đốt Nga được trung chuyển qua Ukraine. Tuy nhiên, chính quyền Bratislava tìm mọi cách duy trì nguồn cung cấp khí đốt này vì cho rằng các nguồn cung cấp khác sẽ khiến chi phí tăng lên tới 500 triệu euro. Còn theo Tổng thống Ukraine, thì Slovakia tham gia thị trường năng lượng duy nhất của châu Âu, nên Thủ tướng Fico phải tôn trọng những quy định chung của châu Âu. Ý muốn nói đến quyết định ngừng đường ống trung chuyển khí đốt qua Ukraine nhằm cắt nguồn thu nhập của Nga. Tổng thống Zelensky thông báo quyết định này hôm 19 tháng 12. Để đáp trả biện pháp này, Thủ tướng Slovakia đe dọa ban hành các biện pháp về bán điện cho Kiev. Theo Reuters, Ukraine nhập 19% điện từ nước láng giềng Slovakia do quân đội Nga liên tục oanh kích các công trình năng lượng của nước này, đặc biệt là trong mùa đông. Lên làm Thủ tướng Slovakia năm 2023, ông Robert Fico được coi là người ủng hộ các cuộc xâm lược của Nga ở Ukraine. Hôm 22 tháng 12 vừa qua, ông đã đến Moscow gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin và sau đó tuyên bố là Slovakia sẵn sàng làm trung gian cho các cuộc đàm phán hòa bình Nga-Ukraine.
Đi sang khu vực Đông Bắc Á, hãng thông tấn nhà nước Bắc Triều Tiên KCNA ngày hôm nay đưa tin là đảng cầm quyền tuyên bố là sẽ áp dụng chiến lược cứng rắn nhất đối với Hoa Kỳ, quốc gia mà Bình Nhưỡng cáo buộc coi chủ nghĩa chống cộng là chính sách bất biến.
Tuyên bố trên được đưa ra trong bài phát biểu của lãnh đạo Kim Jong-un tại phiên họp toàn thể lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Bắc Triều Tiên. Ông Kim nhấn mạnh điều này sẽ giúp bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia của Bắc Triều Tiên, vì Hoa Kỳ luôn coi chủ nghĩa chống cộng là chính sách quốc gia bất biến của mình, từ ngữ trong nguyên văn. Chính quyền Bình Nhưỡng cũng đồng thời chỉ trích mối quan hệ ngày càng chặt chẽ giữa Hàn Quốc, Nhật Bản và Hoa Kỳ, cho rằng ba quốc gia này đã trở thành một khối quân sự hạt nhân và gọi Hàn Quốc là tiền đồn chống chế độ cộng sản của Hoa Kỳ trong khu vực. Tại cuộc họp, ông Kim Jong-un cũng đã chỉ đạo tinh chỉnh các chiến thuật quân sự để đáp ứng yêu cầu của chiến tranh hiện đại và sự thay đổi trong các phương thức chiến tranh của kẻ thù. Ông kêu gọi tiếp tục nâng cao năng lực chiến đấu của quân đội. Cũng trong phiên họp này, ông Park Tae-sung, một thư ký của Đảng Lao động, đã được bổ nhiệm làm thủ tướng, thay thế ông Kim Tok-hun.
Còn tại nước láng giềng Hàn Quốc, Tổng thống Yoon Suk-yeol lần thứ ba đã từ chối ra trình diện Ủy ban điều tra. Văn phòng điều tra các quan chức cấp cao, cơ quan phụ trách điều tra vụ ông Yoon ban hành thiết quân luật hôm 3 tháng 12 cho biết là Tổng thống bị bãi nhiệm đã không xuất hiện vào lúc 10 giờ sáng nay tại trụ sở cơ quan theo yêu cầu của văn phòng điều tra các quan chức cấp cao. Trước việc ông liên tục từ chối trình diện, cơ quan này có thể yêu cầu tòa án ra lệnh bắt giữ ông Yoon. Tổng thống bị ngưng chức đã phớt lờ hai lệnh trước đó của ủy ban này vào hai ngày 18 và 25 tháng 12. Trở lại tình hình chính trị châu Âu, từ 6 giờ sáng nay, các điểm bỏ phiếu trên toàn Croatia đã mở cửa để cử tri đi bầu Tổng thống, một chức vụ chủ yếu mang tính nghi thức vì người đứng đầu nhà nước không thể phủ quyết các đạo luật. Các địa điểm bỏ phiếu sẽ đóng cửa vào lúc 18 giờ giờ địa phương và kết quả sơ bộ dự kiến được thông báo vào khoảng 19 giờ cùng ngày.
Tổng thống đương nhiệm Zoran Milanovic, ứng viên của Đảng Xã hội Dân chủ, người đôi khi có chủ trương ủng hộ Nga, sẽ tranh cử nhiệm kỳ thứ hai. Ông Milanovic vẫn dẫn đầu trong các cuộc khảo sát mới nhất được kênh truyền hình Nova TV công bố, với 37,2% số phiếu ủng hộ. Trong khi đó, đối thủ chính của ông là Dragan Primorac, cựu bộ trưởng khoa học thuộc Đảng Liên minh Dân chủ Croatia, thì nhận được 20,4% số phiếu trong cuộc khảo sát. Theo thông tín viên FI Laurent Rui tại Beograd, ông Milanovic khá được lòng dân và dường như người dân Croatia vẫn muốn giữ sự cân bằng giữa một tổng thống đôi khi thân Nga với một thủ tướng cánh hữu ủng hộ phương Tây.
Ở Croatia,
thủ tướng là người trực tiếp điều hành đất nước, trong khi tổng thống giữ vai trò bảo đảm chính phủ được ổn định và các hoạt động của chính phủ diễn ra bình thường. Tổng thống Milanovic của Đảng Xã hội Dân Chủ, từng là thủ tướng từ năm 2011 đến 2016, đã phải nhường vị trí cho các chính phủ cánh hữu. Mặc dù cách đây 5 năm, người dân Croatia đã bầu chính trị gia cánh tả làm tổng thống, nhưng họ vẫn tiếp tục bầu chọn các chính phủ cánh hữu trong các cuộc bầu cử quốc hội, kể cả trong cuộc bầu cử vào mùa hè vừa qua. Ông Milanovic cũng đã ra ứng cử trong cuộc bầu cử quốc hội này, nhưng đảng của ông đã không giành chiến thắng. Theo các thăm dò dư luận lần này, Milanovic có khả năng sẽ tiếp tục giữ chức tổng thống Croatia. Tình huống nghịch lý này khiến người ta nghĩ rằng người dân Croatia muốn cùng lúc có một tổng thống xã hội dân chủ cánh tả và một chính phủ cánh hữu. Điều này đã diễn ra trong suốt 5 năm qua. Nếu cuộc chung sống chính trị này tiếp tục, thì tổng thống sẽ là một người theo đường lối xã hội dân chủ, đôi khi thân Nga, đối lập mạnh mẽ với một thủ tướng cánh hữu khá ôn hòa và ủng hộ phương Tây. Tình thế này không giống với bất cứ quốc gia nào trong Liên hiệp châu Âu.
Laurent Rui, Belgrade, RFI.
Tỷ phú Hoa Kỳ ông Elon Musk lại đưa ra một quyết định, một phát biểu gây sốc. Ông khẳng định đảng cực hữu Đức AfD là niềm hy vọng cuối cùng cho nước Đức. Bài phát biểu được đăng tải ngày hôm qua trên Weltam Sonntag, ấn bản cuối tuần của nhật báo thiền hữu Die Welt. Một nhà báo phụ trách biên tập của tờ báo đã tuyên bố từ chức để phản đối Hiệp hội các nhà báo Đức lên án chủ trương tiếp tay cho cực hữu của báo này.
Ông Musk khẳng định việc coi đảng AfD là cực hữu rõ ràng là một quy gán sai lầm, bởi theo nhà tỷ phú giàu nhất thế giới này, nữ thủ lĩnh AfD Alice Vreeden hiện chung sống với một người cùng giới gốc Sri Lanka. Ông cũng ca ngợi chính sách nhập cư có kiểm soát, chính sách kinh tế hướng đến giảm thuế của đảng cực hữu Đức và đảng AfD là niềm hy vọng cuối cùng của nước Đức đang bên bờ sụp đổ về kinh tế và văn hóa. Từ ngữ trong nguyên văn, bài viết nói trên của tỷ phú Mỹ là tiếp nối một phát biểu trên mạng X hôm 20 tháng 12. Trong đó ông Musk khẳng định chỉ có AfD mới có thể cứu được nước Đức. Tân tổng biên tập của báo thiên hữu Die Welt tỏ ra không đồng tình với Musk khi ghi nhận một thiên tài cũng có thể mắc sai lầm. Một lãnh đạo khác của nhật báo này khẳng định AfD là hiểm họa đối với các giá trị của nước Đức và kinh tế Đức. Bài phát biểu quan điểm của Elon Musk gây phản ứng mạnh tại Đức trong bối cảnh nước này đang trong giai đoạn tranh cử quốc hội, với cuộc bầu cử trước kỳ hạn dự kiến tổ chức vào tháng 2 năm sau. Đảng cực hữu AfD hiện được khoảng 19% cử tri ủng hộ theo các thăm dò dư luận. Còn trên mạng X, bà Eva Marie Kogen, phụ trách nội dung của Veldam Sonntag, cho biết bà đã thông báo từ chức ngay sau khi ấn bản này đăng tải phát biểu bênh vực cực hữu của tỷ phú Mỹ. Về phần mình, Hiệp hội các nhà báo Đức phản đối việc ban biên tập Die Welt cho đăng lại các phát biểu của những người ủng hộ các thế lực độc đoán và những đồng minh của họ. Tờ báo Die Welt thuộc tập đoàn xuất bản có ảnh hưởng lớn nhất tại Đức.
Trong lĩnh vực nhân quyền, theo báo cáo của UNICEF công bố ngày hôm qua, hơn 473 triệu trẻ em tức hơn 1/6 trẻ em trên thế giới phải sống trong vùng xung đột. Tỷ lệ trẻ em bị ảnh hưởng bởi chiến tranh xung đột như vậy đã tăng gần gấp đôi kể từ những năm 1990. Tại giải Gaza, trung bình cứ 10 phút một em nhỏ bị giết hoặc bị thương. Trả lời RFI, Tổng giám đốc UNICEF bà Anna Vrin cho biết là hơn 14.000 em đã bị giết riêng tại giải Gaza từ mùng 7 tháng 10 năm 2023 đến nay. 1/4 trong số người bị thương là trẻ em, tức 25.000 em nhỏ. Trẻ em sống ở các vùng xung đột đặc biệt dễ bị tổn thương. Báo cáo của UNICEF nêu chi tiết những hậu quả đối với trẻ em như việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế bị cản trở, trẻ bị suy dinh dưỡng, phải bỏ học, v.v. Tổng cộng hơn 52 triệu em đã phải nghỉ học, ví dụ như trẻ em tại Gaza hay Sudan hoàn toàn không được đến trường. Trường học nhiều nơi bị phá hủy khiến rất đông trẻ em bị thiếu phương tiện học tập. Càng bị suy dinh dưỡng, trẻ em càng dễ mắc các bệnh như sởi. Khoảng 40% trẻ em không được tiêm chủng hoặc tiêm chủng không đầy đủ sống ở các quốc gia bị ảnh hưởng bởi xung đột. Báo cáo của UNICEF cũng ghi nhận tình trạng trầm cảm, gặp ác mộng, rối loạn giấc ngủ, sức khỏe tinh thần của trẻ bị ảnh hưởng do tiếp xúc với bạo lực. Sau đây là phần tin bổ sung.
Tổng thống đắc cử Donald Trump đồng tình với tỷ phú Elon Musk về cơ chế visa cho lao động trình độ cao H-1B. Sau cuộc tranh cãi trên mạng giữa Elon Musk và những người cực hữu thuộc Đảng Cộng Hòa, ông Trump ngày hôm qua đã tuyên bố đứng về phía ông chủ Tesla. Trả lời báo The New York Post, Tổng thống đắc cử, một người từng tìm cách hạn chế việc sử dụng loại visa này trong nhiệm kỳ đầu tiên, đã nhấn mạnh ông luôn tin tưởng và sử dụng cơ chế visa này.
Một nữ dân biểu Hoa Kỳ nằm điều trị mất trí nhớ trong nhà dưỡng lão nhưng vẫn được nhận lương. Đó là bà Kay Granger, dân biểu Cộng hòa bang Texas trong suốt 27 năm. Hiện 81 tuổi đã không tham gia vào bất cứ hoạt động của Hạ viện từ nhiều tháng qua. Các nhà báo đã điều tra và phát hiện bà được đưa vào một nhà dưỡng lão dành cho người mất trí nhớ.